đây chung bóng tối ấy nằm ngăn cách giữa đây và ngàn ngọn núi lớn con trăng vượt đường giữa trùng dương khiêm đàng lòng con ngước mắt lên cầu khấn danh ngài giữa đêm mịt mù và màn đêm chấm dứt ánh sáng soi nhân từ xóa hết bao đau buồn của tâm con mọi sự đã đến lúc đoàn kết đã xương biển
Jesus, I'm not afraid. vagón.
Người mong con vượt về nhà, cùng lời Giêsu Chúa hoài nghi. Mọi lời chúng con gồm lên, suy thuộc về Ngài thôi. Quy về đây, chọn lòng con tôn vinh. Giờ đây lòng con vượt về nhà. Mọi ngày chúng con tôn vinh, xin thuộc về Ngài thôi. Vì nơi đây chọn lòng con tôn vinh. Cùng nhau đưa cao đôi tay và thân tin hát vang đến ngôi đài. Tại nơi đây Chúa được vinh hiển. Bang my voice, we're gonna make it.
Ngài là đấng diệu kỳ.
He is a wonder-working God.
Ngài luôn luôn làm việc diệu kỳ.
And he does wonderful things.
Và Ngài không hề ngừng nghỉ làm việc diệu kỳ.
And he never stops doing wonderful
và mỗi
things.
Chúng ta là sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
Amen.
Cảm ơn Chúa về lời của Chúa buổi sáng nay được viết ở trong Thi Thiên 105 câu 1 và câu 2. Xin đại hội đồng đứng, chúng ta đọc lời Chúa. Chúng ta khởi sự, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Công bố các việc Ngài giữa muôn dân. Hãy hát cho dân Ngài, đàn ca hát cho Ngài, thực lại mọi việc diệu kỳ của Ngài.
E.M. with me, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the peoples. Sing to Him, sing songs to Him, and talk of all His wondrous works.
Ở trong đoạn kinh thánh này,
in this particular scripture,
chúng ta học bốn chữ.
We are going to learn four words.
Và với bốn chữ này,
and with these four words,
chúng ta về áp dụng cho chính đời sống của mình.
We're going to apply it to our lives.
Chúng ta áp dụng cho hội thánh của
we
Chúa.
Will apply them to the church.
Và chúng ta cũng có thể áp dụng cho đại hội.
And we're going to apply it to đại hội.
Ở nơi đó,
and here,
Đức Chúa Trời sẽ hài lòng.
God will be pleased.
Và công việc của Ngài qua chúng ta sẽ được kết quả.
And our His work through us will be accomplished.
Chữ thứ nhất mà chúng ta học buổi sáng hôm nay.
The first word we're going to look at this morning.
Là cảm tạ.
And that is thanksgiving.
Ở trong câu số 1 viết là hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va.
In the first verse of Psalm 105 it says give thanks to the Lord.
Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học vài tiếng Hebrew.
And this morning we're going to learn a little Hebrew.
Chữ thứ nhất, cảm tạ, tiếng Hebrew gọi đọc là yada.
And the word give thanks in the Hebrew this morning is yada.
Cảm tạ là bày tỏ tấm lòng biết ơn, ngợi khen bằng môi miệng và giơ tay lên.
It is expressing gratitude, thanksgiving and praising with the mouth and the raising of hands.
Cái chữ này có nghĩa là chúng ta đến với Chúa ở trong sự đầu phục.
That means we approach God in submission.
Chúng ta nhìn nhận Chúa là đấng đang tể trị.
We recognize Him as sovereign.
Chúng ta nhìn nhận Ngài là đấng thành tín ở trong đời sống của
and
chúng
we
ta.
We recognize Him for His faithfulness.
Chúng ta nhìn nhận rằng ân điển của Chúa bao phủ chúng ta một cách dư dật.
And we recognize that His grace covers us and abounds towards us in a mighty
và
way.
Và điều đó bắt đầu từ trong tấm lòng của chúng ta.
And that starts deep within our hearts.
Nhưng tấm lòng không đủ.
But it's not enough just to keep inside the heart.
Nó sẽ tỏ bằng môi miệng.
We have to express with our mouth.
Môi miệng cũng không đủ.
And not even with the mouth.
Và đó là lúc mà dân sự của Chúa sẽ giơ tay lên để cảm tạ Đức Chúa Trời.
And with the mouth, God's people will lift up their hands.
Và chữ đó
God.
Kinh Thánh gọi là Jada.
And that's what the scriptures say.
Cảm tạ Chúa.
That's how we thank God.
Ở tại chỗ đó, quý vị được mở hành lang để vào trong nhà Đức Giê-hô-va.
And there, the door to God's presence will be opened.
Khi chúng ta đến với sự hiện diện của Chúa, chúng ta hãy cảm tạ Chúa trước.
And when we come into His presence, we thank Him.
Và trong sự cảm tạ đó, Đức Chúa Trời hài lòng.
And in that thanksgiving, God will be pleased.
Vào trong cửa Chúa mang theo sự cảm tạ.
The scriptures tell us going into His gates.
Đó là lý do câu Kinh Thánh nói là I enter His gates with thanksgiving in my heart. Ở tại đây chúng ta thấy tác giả David nhìn lại lịch sử của dân Do Thái.
And here the context of this passage is King David is looking back at the history of Israel.
Và ở trong Sử ký nhất chương 16 câu số 8 và câu số 9 viết điều này.
And in 1 Chronicles chapter 16 from verse 8 through 9 says
this. Hãy cảm tạ Chúa.
Oh, give thanks to the Lord.
Hãy cầu khẩn danh Ngài.
Call upon His
hãy
name.
Hãy rao truyền cho các dân biết công việc của
make
Ngài.
Make known His deeds among the people.
Hãy ca ngợi Ngài.
Sing to Him.
Hãy ca hát và chúc tụng Ngài.
Sing songs to Him.
Hãy kể ra tất cả những việc lạ lùng của Ngài.
And talk of all His wondrous works.
Tác giả David viết Thi Thiên 105.
David is the author of Psalm
105. Với một cái nhìn của lịch sử.
With a look of history.
Với cái nhìn của tương lai.
And a look of the future.
Và ông đứng tại hiện tại này.
And he is standing here
ông
in the present.
Ông nói quá tuyệt vời để cảm tạ Đức Chúa Trời.
He's saying it is so great to thank God.
Không bằng sự suy nghĩ ở trong lòng.
Not just with the thinking.
Ông nói ra.
He's speaking it out loud.
Và ông giơ tay lên.
And he's lifting
và ông
his
bày tỏ sự tốt nhất để dâng lên Chúa sự cảm tạ.
And therefore he gives the very best to give God thanksgiving.
Quý vị có muốn dâng cho Chúa sự cảm tạ tốt nhất không?
Do you want to give God the best thanksgiving, church?
Hãy làm cách tốt nhất để dâng cho Đức Chúa Trời sự cảm tạ.
Give Him the very best you can.
Đức Chúa Trời dựng chúng ta có thân thể.
God created our mortal bodies.
Chúa dựng chúng ta có hồn.
God gave us a soul.
Và Chúa dựng chúng ta có linh.
And God gave us a spirit.
Mọi sự gì ở trong ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời.
And therefore the scripture says, let everything
chúng ta không chỉ ngợi khen Chúa trong tấm lòng.
Don't just do it in the heart.
Chúng ta cũng không chỉ ngợi khen Chúa bằng môi miệng.
And not just with your mouth.
Đức Chúa Trời xứng đáng để được cảm tạ ở trong mọi điều của đời sống chúng ta.
God is worthy of worshiping with everything that we have in our lives.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta bước vào ở trong sự cảm tạ đó thì chúng ta cảm ơn Chúa điều gì?
And so when we enter into this Thanksgiving, what are we thanking God for?
Chúng ta cảm ơn Ngài vì Ngài tạo chúng ta một cách đáng sợ lạ lùng.
We thank God that He created us fearfully and wonderfully.
Chúng ta cảm ơn Ngài vì Ngài cứu chuộc chúng ta.
We thank Him because He saved our lives.
Vì sự diệu kỳ mà chúng ta chưa từng thể hiểu được.
And in a wonder-working way that we could not possibly comprehend.
Đã bày tỏ ra cho những người tin nhận Ngài.
And that way, this truth is revealed
là
to
Đức
those
Chúa Giêsu trong sự vinh quang của Cha đã trở nên con người như chúng ta.
That the Lord Christ, in His glory, came down and became a man.
Ở trên thập tự giá đó, Ngài mang tội lỗi.
And on the cross, He carried our sins.
Không phải tội lỗi của Ngài.
Not His sin.
Mà tội lỗi của chúng ta.
But our sin.
Để rồi chúng ta mỗi người,
so that all of us,
ai cũng có tội,
all of us are sinners,
đã được Chúa Giêsu gánh trên thập tự giá.
And Jesus carried us on Himself on the cross.
Và trên thập tự giá đó,
and on that cross,
Ngài khóc lên rằng,
He says,
Eloi,
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 lama sabachthani,
lama sabachthani.
Đức Chúa Trời ơi,
My God,
Đức Chúa Trời ơi,
My God,
sao Ngài lìa bỏ con?
Why have you forsaken
Tại
me?
Sao Đức Chúa Cha lìa bỏ Đức Chúa con?
Why did God the Father abandon
Cha
God the
Son? Con không bao giờ có sự lìa bỏ nhau.
The Father and the Son have never abandoned each other.
Sự chia cách đó chính là cái chén đắng mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở tại vườn Gethsemane.
That is the same prayer that Jesus prayed in the Garden of Gethsemane.
Bởi vì Ngài gánh tội lỗi của chúng ta.
It is because Jesus carried our iniquities.
Sự ngoảnh mặt của Cha đối với con ngay thập tự giá để xác định rằng con đã gánh tội lỗi của nhân loại.
And the turning away of the Father shows us this, that the Christ has carried all our iniquity upon Himself.
Và bởi sự diệu kỳ của công việc của Đấng Christ đó khiến chúng ta trở thành những con người của Đức Chúa Trời.
And because of that wonder-working power, we become sons and daughters of God.
Từ những cục đất sét không ra gì.
From dirt.
Đức Chúa Trời làm chúng ta trở thành những bình gốm diệu kỳ.
God creates us to be wonderful jars.
Từ những chỗ chúng ta trở là những tội nhân trở thành những con người của Đức Chúa Trời.
And from sinners to sons and daughters.
Và Đức Thánh Linh cảm ơn Chúa vì Chúa dẫn dắt chúng ta.
And we thank the Holy Spirit that He leads us.
Ngài không để chúng ta mồ côi đâu.
He's not leaving us.
Ngài về với Cha.
The Lord Jesus ascended to the Father. He is sitting on the right hand
Nhưng
of God.
Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh.
But He blessed us with His Spirit.
Đức Thánh Linh đến và ngự trong chúng ta.
The Holy Spirit comes and lives in us.
Điều này rất diệu kỳ quý vị ơi.
And this is a wonder-working thing.
Quý vị có bao giờ nghĩ rằng quý vị sẽ bán nhà của mình và ra ở ngoài những cái cầu freeway và ở với những anh chị em homeless ở ngoài đó được một tháng?
Have you ever thought about leaving the comfort of your home and living among the homeless people in the city?
Rất là khó làm điều đó.
It's very hard to do.
Chúng ta có thể cho họ tiền được.
We can give them money.
Chúng ta có thể cho họ thức ăn được.
We can give them food.
Nhưng bảo chúng ta bán nhà và chúng ta đến đó ở chung với họ để nói về tình yêu của Chúa thì rất là khó để chúng
But
ta làm.
But if we were to be commanded to sell our homes and go and preach the gospel to them, this is a very hard thing to do.
Mặc dù chúng ta là đồng đẳng với nhau.
Even though we're the same.
Chúng ta là con người với nhau.
We are all human.
Nhưng Đức Thánh Linh là Thiên Chúa.
But the Spirit is God.
Ngài đồng đẳng với Chúa Giêsu.
He is in the same plane
Ngài
as Jesus.
Ngài đồng đẳng với Đức Chúa Cha.
And He is equal
Nhưng
with
Ngài
the Father.
Bằng lòng.
But He willingly
đến với cuộc đời của chúng ta,
comes in us,
ngự trong chúng ta,
lives in us,
sống trong chúng ta,
and that way He made His home in us,
thấy tội lỗi của chúng ta,
seeing our sin,
và Ngài biến đổi mỗi đời sống chúng ta.
And yet He still transforms
sự vinh hiển của chúng ta,
that His glory,
là vì chúng ta chứa sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
That we will receive the glory of God.
Sự thánh khiết của chúng ta.
And our holiness.
Là vì chúng ta chứa sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
We receive from the holiness of God.
Đó là Đức Thánh Linh.
That's the Spirit.
Ở trong chúng ta.
Living in us.
Và Kinh Thánh nói Ngài ở với chúng ta đời đời.
And the scriptures tell us that He will abide with us forever.
Điều đó có đáng cho chúng ta tạ ơn Chúa không?
Can we thank God for these things?
Amen.
Amen.
Hãy dạn dĩ vào trong nơi thánh của Ngài.
And boldly into going to His holy place.
Đừng bao giờ ngần ngại.
Do not mind anything.
Vì biết rằng Chúa Giêsu đã làm trọn cho chúng ta.
Because God, the Lord Jesus has made it all right.
Chúng ta học chữ thứ hai.
Let us look at the second word.
Chữ thứ hai là cầu khẩn.
The second word is calling.
Câu một viết hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài.
The word of God tells us give praise to God and call upon His name.
Hội thánh của Chúa phải có tinh thần cảm tạ Chúa.
The church has to have the attitude of thanksgiving.
Về những việc Chúa đã làm cho chúng ta.
For the work that he's done.
Nhưng chúng ta cũng cầu nguyện, cầu khẩn về những việc Chúa sẽ làm cho chúng ta.
But yet God is calling us to call upon his name and to call upon him for the wondrous working things that he will do in the future.
Cầu khẩn là kêu cầu một cách khẩn thiết.
The word call here, it means to call upon or to appeal to.
Có nghĩa là từ một người yếu đuối nói với một đấng toàn năng.
That means that a weak person is calling upon a mighty God.
Từ một em bé gọi cha của mình để giúp đỡ.
From a child calling on their father to help them.
Là sự nài xin bao phủ của Đức Chúa Trời được ở trong mỗi chúng ta.
And that means we're asking God to cover all of us.
Là sự ý thức chúng ta rất là nhỏ bé và thiếu khả năng trước một đấng toàn năng và vĩ đại.
It comes from a place of deep revelation, seeing that we are weak people, therefore we need the strength of God.
Đó là lúc mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta.
And this is the moment where we ask God to forgive us.
Để chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Ngài.
So that way we can go into his presence.
Để chúng ta bước vào ở trong sự vinh hiển mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta ở phía sau bức màn.
And that way we can step into the glory that he's prepared for us behind the veil.
Buổi tối hôm qua tôi về ở trong phòng và ngồi suy gẫm lời Chúa.
Last night I went back to my hotel room and I began meditating on the words.
Nhưng điều đến với tôi trước hết không phải là lời Chúa mà là tài chánh của ban tổ chức còn thiếu.
And the first thing that came into my mind was not the word of God, but then I began thinking about the finances and how we were lacking.
Điều đó bỗng dưng chi phối tâm trí của tôi.
And that thought started to infect my mind.
Tôi cầu nguyện với Chúa.
I began praying to God.
Chúa phán nhẹ vào trong lòng tôi.
And God spoke to me very softly.
Vào trong tâm trí của tôi.
And spoke to my mind.
Con phải tập trung vào lời của ta.
You have to lock into my
con
word.
Phải tập trung vào ta.
You have to lock in on me.
Những việc khác ta đã có người chuẩn bị để lo rồi.
Everything else I have prepared people to do.
Con phải tin mọi sự ở trong tay của ta.
You have to believe that everything is in my hands.
Con phải làm cái phận sự của con là giảng lời Chúa.
You have to do your part and preach the word.
Con những người Đức Chúa Trời sẵn sàng để làm công việc dâng hiến cho công việc của Đức Chúa Trời.
And everything else God has already prepared
con
for you.
Đừng có nghĩ như Eli.
Do not think like
tưởng rằng ở đây chỉ còn có mình con.
Do not think like how he thought that he was alone.
Ở đây có 7,000 người của Đức Chúa Trời.
There are 7,000 people that belong to the Lord.
Đức Chúa Trời luôn luôn làm việc.
God is always working.
Ngài nghe tiếng chúng ta cầu nguyện.
God hears our prayers.
Như vậy chúng ta đã xem như Chúa giải quyết cái việc đó rồi.
And so I need us to look that God has already taken care of all we need.
Và tôi đứng dậy, tôi vỗ tay ngợi khen Chúa.
Let us give God praise.
Tôi tạ ơn Chúa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Chúa là đấng cung ứng lúc con thịnh vượng hay là lúc con thần cảnh. Và ngay cả lúc nghịch cảnh thì Chúa cũng là đấng cung ứng đó.
And so I thank God consistently regardless of my circumstances, whether I'm high in the mountain or low in the valley.
Và Đức Chúa Trời đang dùng những con người của Đức Chúa Trời tại đây buổi sáng này.
And I believe God is using his people here this morning.
Điều chúng ta cần cầu nguyện là gì?
And what do we need to pray, church?
Mỗi chúng ta cầu nguyện ở đây.
All of us here pray.
Và khi trở về lại với hội thánh.
And then when we return to our churches.
Quý vị biết khải tượng của liên hội là gì không?
Do you know what the vision of the union is?
Khải tượng của liên hội là muốn nhìn thấy mỗi hội thánh địa phương được vững mạnh và kết quả tại địa phương và cho toàn cầu.
And the vision of the union is that every local church will be strong and produce fruit and result not only locally but globally.
Khải tượng của liên hội không phải là xây dựng một liên hội lớn mạnh.
The vision of the unit is not to just build up the unit.
Khải tượng của liên hội không phải là xây một cơ chế có quyền hạn trên hội thánh địa phương.
And it's not the purpose of the union to have authority over the local church.
Khải tượng của liên hội là muốn thấy quý vị và hội thánh của quý vị được vững mạnh.
And the vision of the union is to empower the local church so you would be strong.
Đó là lý do tại sao chúng ta không cần cơ sở của trụ sở tổng hội.
That's why we don't have a place that we can gather nationally.
Vì chúng ta muốn tập trung cho địa phương.
Because we want to focus on the local.
Vì chúng ta làm vì hội thánh địa phương.
And we do all the work with the local church.
Không có một quyền hạn nào trên hội thánh địa phương của quý vị cả.
There is no authority on the local church.
Ngoại trừ Chúa Giêsu.
Except for Jesus.
Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa vì điều đó.
Praise God.
Chúng ta là người Baptist.
We are Baptists.
Chúng ta sống với Kinh Thánh.
We live with the scriptures.
Mặc dù Jerusalem là hội thánh đầu tiên được hình thành.
Even though the early church started in Jerusalem.
Là một hội thánh lớn hơn tất cả các hội thánh khác.
It was a church that was exploding.
Ở đó có các sứ đồ.
And there were the disciples.
Nhưng họ không có quyền trên Corinto.
But they didn't have any authority on the church of Corinth.
Họ không có quyền trên Ephesus.
They didn't have any authority on the church of Ephesus.
Họ không có quyền trên bất cứ hội thánh nào.
They had no authority on any other church.
Sứ đồ Phaolô mở bao nhiêu hội thánh?
The apostle Paul opened how many churches?
Nhưng khi ông đi rồi,
but when he departed,
ông không có quyền trên hội thánh nào
he
cả.
He never had any authority on any church.
Nếu có thì chỉ có thẩm quyền thuộc linh mà thôi.
And if he did have any authority, it would only be spiritual.
Và mọi sự ông cần, ông đều viết thơ để năn nỉ họ cả.
And everything that he needed to say, he wrote letters to them.
Bởi vì sao?
Why?
Bởi vì chúng ta tôn trọng sự tế trị của Chúa Giêsu trên hội thánh của Ngài.
Because we recognize the divine authority of Christ Jesus over his church.
Không ai có cái quyền đó dù cho đó là giáo hội.
Nobody has the authority even within the union.
Giáo hội chỉ là hay là liên hội chỉ là công cụ để phục vụ hội thánh địa phương và phục vụ quý vị mà thôi.
And the purpose of the union is to serve the local church and to serve all of you.
Tôi là một đầy tớ hèn mọn của Chúa để phục vụ quý vị.
And I am a mere humble servant serving you.
Nếu quý vị rầy la liên hội, quý vị cứ rầy la tôi.
And if you have anything to criticize with the association, you can criticize me.
Xin chúng ta cầu nguyện cho liên hội và khải tượng của liên hội.
I ask you, church, to humbly pray for the union and to pray for the vision.
Xin chúng ta cầu nguyện, chỗ này là gọi là khẩn nguyện, đã cầu nguyện cho EM và VM để hiệp nhất làm việc với nhau.
And I pray that we would have the vision to pray that EM and VM can work together.
Quý vị thấy có một sự chuyển tiếp trong ban lãnh đạo.
And we can see that there's a transition that's happening in
có
the
những
leadership.
Người trẻ nói tiếng Anh tiếng Việt vào trong sự hầu vị Chúa.
There are young people who speak both English and Vietnamese going into serving God.
Chúng ta cầu nguyện để VM có nghĩa là tiếng Việt chúng ta đây đầu tư vào cho EM.
Let us pray that VM be moved to invest into EM.
Đầu
Amen,
tư
church.
Vào con cháu chúng ta.
Let us invest into our children.
Đầu tư vào công việc của Đức Chúa Trời qua những con người.
Invest into the work of God through His people.
Chúng ta cầu nguyện để các bạn trẻ EM dấn thân hầu vị Chúa.
Let us pray that our young people in EM give their lives into the calling of God.
Chúng ta cầu nguyện để những người này trưởng thành.
We pray that young people become mature.
Chúng ta cầu nguyện để trao đuốc.
We pray that we will be able to pass the torch.
Và chúng ta cùng cầm đuốc để chạy.
And we will hold the torch together and run.
Làm sao để EM và VM ở trong Hội Thánh Việt Nam ngang bằng với nhau.
That VM and EM will be equal with each other.
Dân số người Việt ở tại Hoa Kỳ là 2.4 triệu người.
The population of Vietnamese in the United States is 2.4 million.
Năm 2000 là tôi bước vào chức vụ hầu vị Chúa.
In the year 2000, I stepped into ministry.
Lúc đó dân số người Việt tại Hoa Kỳ là 1.2.
At that time, the Vietnamese population was 1.2 million.
Bây giờ 25 năm sau.
Now 25 years later.
2.4 triệu người.
2.4 million.
Điều quan trọng mà tôi muốn nói ở đây.
And the important thing I want to say here.
40% trong số 2.4 triệu người đó là sanh đẻ tại Mỹ.
40% of that 2.4 million are Vietnamese Americans that are born here.
Điều này nói với chúng ta rằng mình phải đầu tư cho cái thế hệ đó.
This should tell us that we need to invest into that generation.
Nó giống như là stock đang lên vậy.
They are like increasing stocks.
Quý vị nghiên cứu cái công ty nào quý vị bỏ vào đúng không?
If you do your research in stocks, you look at the company that's rising, you invest into it.
EM là stock đang lên.
EM is a rising stock.
Amen.
Amen.
Bữa tối hôm qua có một sư khích lệ tôi là quý vị mục sư chỉ lên cầu nguyện và khích lệ một người đàn bà quá dân 2 xu thôi.
And so a pastor approached me. And he kind of said to me that, oh, you only pray and invest in someone who can, like the woman who can only give two mites.
Và hai xu đó là chính hai cái Bitcoin.
And then those two mites in current era are two Bitcoin.
Một cái Bitcoin bây giờ cũng trăm mấy chục ngàn rồi.
And one Bitcoin right now can be worth over $100,000.
Tôi hơi yếu đức tin, tôi nói thôi đưa tôi một cái, tôi cắn năm nữa, tôi trả lại nữa.
And I said to him, I lack a little faith, just give me a little bit, I'll take a bite and I'll give it back to you.
Cho nên thưa quý vị, chúng ta nhìn vào tương lai để cầu nguyện cho công việc Chúa. Amen.
Therefore, church, let us look forward to the future and pray for that work of God.
Bây giờ chúng ta đọc chung với cái chữ khẩn cầu.
And now let us take a look at the word appealing to.
Kara.
Kara.
Chúng ta đọc chung.
Kara.
Kara. Mục sư tiếng Việt của chúng ta có trên 100 rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó.
On the Vietnamese speaking side, we have over 100 pastors. We thank God for these things.
Do vậy vẫn còn thiếu mục sư quản nhiệm.
But we are lacking a senior pastor.
Nhưng để tiếp cận 40% dân số mà có gốc Việt Nam đó, chúng ta cần nhiều người trẻ giáo lên hầu việc Chúa.
But in order to meet the need of that 40%, we need young people to be raised up into the ministry.
Tôi cầu nguyện để có 100 mục sư trẻ giáo lên hầu việc Chúa.
I pray that God will raise up 100 young pastors.
Quý vị mang về hội thánh mình.
That you bring to your home church.
Bắt đầu cầu nguyện xin Chúa dấy lên một bạn trẻ trong hội thánh con hầu việc Chúa.
When you return to your home church, begin to pray that God will raise up a young person to step into ministry.
Chúng ta có gần 160 hội thánh.
We have 160 churches here in
Nếu
the US.
Chúng ta bắt đầu cầu nguyện để mỗi hội thánh có một bạn trẻ dấy lên hầu việc Chúa.
If we are faithful to pray that each of these 160 churches
thì bắt đầu chúng ta bắt đầu bỏ tiền vào quỹ học bổng cho người đó.
Then we need to invest in scholarship for them.
Quý vị cứ làm đi.
Do it, church.
Bỏ tiền vào một cái ngân quỹ cho mục sư trẻ dấy lên hầu việc Chúa.
Begin to prepare an area of finance to sponsor them to go to school.
Nếu người đó trong hội thánh xuất hiện muốn đi hầu việc Chúa, trả tiền cho họ đi hầu việc Chúa, trả tiền cho họ đi học kinh thánh.
And if God raises this young person up, invest into their lives, make a way for them financially.
Nếu có anh nào từ chỗ khác đến, quý vị cũng đã có tiền rồi, mời anh hầu việc Chúa với mình.
And then if another young person comes from the church and wants to serve God, invest into him.
Mỗi hội thánh phải suy nghĩ, cầu nguyện và đầu tư cho một người hầu việc Chúa trẻ dấy lên trong tương lai. Amen. Quý ông bà chị em.
Every church needs to invest in a young person to step into their holy calling with God.
Có như vậy chúng ta mới có người hầu việc Chúa.
And that's how we have people stepping into their calling.
Nếu không thì chúng ta vẫn tiếp tục muốn trao đuốc mà không có người nhận đuốc.
And then we can't just keep on saying we want to pass the torch but there's no one to receive.
Rồi cuối cùng chúng ta quăng đuốc, chúng ta chạy.
And then at the end we just throw the torch away and we give up.
Tại vì già quá rồi, phải quăng
because at this point we're so old.
Chữ thứ ba.
And the third word I want to look at.
Thưa quý ông bà anh chị em, chữ thứ ba là mới bắt đầu tới sự ngợi khen thờ phượng.
And now we're going to get to praising and worship.
Chúng ta đọc cái chữ ngợi khen thờ phượng là chữ shama.
When we look at the Hebrew word here for praising and worship, the Hebrew word is zamar.
Shama là sự ca ngợi thờ phượng, có đàn, có nhạc, có hát, giống như bộc ba nhạc.
And this is what the scripture is referencing, singing and praising God with music and lyrics and worshiping.
Khi chúng ta hát chung với nhau như thế này, tiếng Hebrew, tiếng Hay Do Thái gọi là Shama.
And when we praise and worship God in this type of setting, the Hebrew word applies to it is zamar.
Cái chữ này có nghĩa là chúng ta hòa lòng vào ý muốn của Đức Chúa Trời.
And this is what the scripture describes as us going into the will of God.
Có nghĩa là khi chúng ta hát một bài hát gì đó thì chúng ta hoàn toàn hòa vào trong ý nghĩa của bài hát đó để dâng lên Chúa và tất cả những bài hát đó đều ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời.
And therefore when we sing and worship God, we become in sync with his will and that's how we connect with the songs we sing directly to him.
Khi chúng ta hát ngợi khen Chúa của muôn loài thì chúng ta hòa vào đó và chúng ta tôn vinh Chúa, Ngài là đấng vĩ đại và là Chúa của cả muôn loài, không phải là một ông nào khác.
And when we sing with the revelation, we're declaring, Lord God, there's only you and there's no one else.
Và khi chúng ta bước vào trong sự ca ngợi Chúa là khi chúng ta hướng tâm trí và tấm lòng của chúng ta ra khỏi giới hạn của xác thịt, ra khỏi giới hạn của thân thể này và của hoàn cảnh hiện tại.
And when we go into praise and worship, we are breaking through any hindrances in the flesh that prevent us from entering God's presence.
Vì ở tại chỗ đó, lời ca ngợi của chúng ta lên đến tận thiên đàng và trước ngôi của Đức Chúa Trời.
Because there in this place, when we worship God, our words and our adoration go up into His throne room.
Nó không bị giới hạn bởi cái thân thể này nữa.
It's no longer limited by this flesh.
Nó không còn bị giới hạn bởi cái môi trường xung quanh của chúng ta nữa.
It's no longer hindered by the circumstances around us.
Nhưng là lúc mà chúng ta bay lên đến tận ngôi vương quốc của Chúa và ở trong sự hiện diện nơi chi thánh đó ở phía sau bức màn.
But there is how we reach the presence of God behind the veil.
Nó trở thành một cái dòng chảy ở trong tấm lòng của chúng ta với một tâm trí đổi mới, với một ý thức của con người mới của Đức Chúa Trời.
And this comes from a place, it begins to overflow from our hearts from a place of transformation of the inner man and transformation
in the mind. Và trong sự cầu nguyện đó thì chúng ta thấy là xiềng xích sẽ bị gãy.
And there, church, we see chains break.
Như công vụ.
We see the works and acts of God.
Phaolô và Sila.
And in the book of Acts, we see Paul and Silas.
Ở tại nơi đó chúng ta thấy sự chiến thắng sẽ thể hiện.
There in that story, we see a great victory.
Khi Josaphat đặt một đoàn ca đoàn ở trước sự thờ trước một quân đội của mình.
And there in another story, we remember Jehoshaphat. He put the worshipers in front of his army.
Và liên hội có mục sư Trần Thanh Vương Di giúp chúng ta để phối trí âm nhạc thờ phượng.
And here in the union we have Pastor Yi who is in
charge
of worship.
Ông sẵn sàng đi khắp nơi để huấn luyện cho quý vị.
He is ready to go everywhere for
mời
this
mục sư Di nói vài lời ở trong buổi sáng nay.
Pastor Yi will share just a little bit about worship with us.
Mục sư nói như tôi giảng vậy đó.
Tôi cảm ơn Chúa bởi vì sự tốt lành của Chúa trong những ngày đại hội vừa qua.
And I thank God for all of His goodness in the past three days of the.
Khi quý bạn chị em thấy được sự tốt lành của Chúa và sự hiện diện của Ngài, thì chúng ta sẽ đặt một câu hỏi rằng điều gì phía sau đó?
And so when we see His presence and His goodness, what is behind those things?
Và quý bạn chị em biết là gần 200 anh chị em vừa ca đoàn, ban nhạc, ban hát đã dự phòng vào trong chương trình đại hội kỳ này.
Church, are you aware that over 200 participants gave in service and worship today?
Có nhiều người nói với tôi rằng chương trình ngày hôm nay tốt hơn, năm nay tuyệt vời hơn. Và quý vị có hỏi rằng điều gì tuyệt vời hơn không?
And so a lot of people have approached me and said, "Wow, this program is better than last year." But have you ever wondered what's so great about it?
Điều tôi ao ước không phải là âm nhạc nó phải hay hơn.
I do not desire that the music be better.
Nhưng mà tất cả các anh chị em làm việc ở trên này phải là những người biết sự thờ phượng là gì.
But I desire that everyone who comes on this stage know what worship is.
Và nguyên bản cho em, mục sư lành đã đề cập đến Thi Thiên Thứ 103 câu số 1. Hỡi linh hồn ta hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài.
And Pastor Lan has referenced the scripture in Psalm 103 where it says, "Oh my soul, praise the Lord. Let everything in me praise the Lord."
Cho nên trong những cái công việc chúng tôi gặp rất là nhiều cái khó khăn chứ không phải không có quý vị.
And so in this particular work, we face a lot of hardship, church.
Có những dòng nước mắt chảy ra nữa quý vị.
There's been a lot of tears that were shed.
Đôi khi cũng có những sự xung đột.
And there's been a lot of emotions that come.
Nhưng quý vị nhìn chúng tôi trên khuôn mặt luôn bày tỏ sự ca ngợi Chúa.
But on our faces we praise and worship God.
Bởi vì chúng tôi nhận biết được rằng điều chúng tôi làm là làm cho Chúa chứ không phải làm cho bất kỳ một ai.
And because we know that everything that we do to God and not for man.
Có nhiều người nói ông mục sư Duy chỉ chọn những người ông thích và ông thương thôi.
And a lot of people have said that, "Oh, I only pick the people that I like."
Nhưng mà tôi ao ước chọn những người nào mà có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có.
But I desire to choose people that have the mind of Christ in this vision.
Họ sẵn sàng bỏ tiền túi ra, họ dâng hiến cho công việc Chúa với một cách nhân không và sự thỏa lòng.
And they willingly give out of joy and what they have out of abundance for this ministry.
Và tôi biết ơn Chúa bởi vì Liên hội Baptist của chúng ta đang hỗ trợ rất là đắc lực cho một vụ thờ phượng.
And I'm so grateful that the Vietnamese Baptist Union made such an investment in worship ministry.
Trong suốt 3 năm qua chúng tôi đã đi được 14 tiểu bang để có thể hỗ trợ cho các hội thánh địa phương.
In the past 3 years we've gone to over 14 states in order to invest in the local church.
Và bắt đầu những thời gian 5 tháng sắp tới chúng tôi sẽ cậy ơn Chúa để tiếp tục hỗ trợ cho hội thánh địa phương.
And I pray that we would have even more opportunity to invest in the local church.
Chúng ta tìm kiếm những người thờ phượng thật.
Let us look for true worshipers.
Bởi vì trong lời Chúa, Ngài tìm kiếm những người thờ phượng trong tâm linh và lẽ thật.
Because the word of God tells us that the Father is looking for those who worship him in spirit and in truth.
Cho nên cái cách mà họ dâng hiến cho Chúa trong cái hành trình này, nó cũng là cách mà họ thờ phượng Chúa thật hay không.
And the mere fact they're offering is worship unto God.
Cho nên để kết lại quý bạn chị em, điều mà chúng tôi ao ước đem đến những sự giải đáp thắc mắc cho quý vị sẽ vào ngày 16 tháng 8 này.
On August 16th, the work of our tears will be manifest.
Vậy là chương trình giải đáp thắc mắc qua Zoom và chúng ta có thể vào để chúng ta cùng thảo luận với nhau. Xin Chúa ban phước cho quý vị.
And we're going to have a worship workshop so that way we can grow together. Jesus name.
Chúng ta không ngừng ở chỗ cảm tạ, cầu khẩn, ca ngợi.
And we're not just going to stop at the first three words, church.
Nhưng chúng ta còn một chữ nữa là chữ công bố.
And the last thing we're going to look at is proclaiming.
Chúng ta đọc cái chữ này chung với nhau trong tiếng Hebrew.
And we're going to look at this word in the Hebrew together.
Yada.
Yada.
Chúng ta không bị đóng khung bởi bốn bức tường của hội thánh.
We are not confined to the four walls of the church.
Chúng ta đang thể hiện Đức Chúa Trời trong nhà thờ thế nào?
How are we proclaiming God in our churches?
Chúng ta cũng thể hiện Đức Chúa Trời ở ngoài kia thế đó.
And so how we proclaim God in our churches is how we proclaim God outside the four walls.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời vinh hiển để chúng ta nói về.
We thank God that we have a powerful and almighty God that we can talk about.
Thay vì chúng ta nói về những chuyện khác không hề vĩ đại.
Let us move away from talking about things that are not great.
Ở tại cái chỗ công bố này là không nói về hay là làm chứng về những điều gì, nhưng mà nói về những sự thật một cách mạnh mẽ đầy quyền phép của Chúa.
And so the word proclaim here is talking about declaring and declaring the almighty and powerful truth of
the
living God.
Đây là một hành động tiên tri để nói về công việc của Đức Chúa Trời trong tương lai sẽ xảy ra.
This is a prophetic action that we declare the works of God to come.
Đó là một trách nhiệm thuộc linh mà Đức Chúa Trời giao phó cho dân sự của Ngài.
And that is a spiritual responsibility that God has tasked for his people.
Và Chúa Giêsu đã phán điều đó trong Matthew 28 câu số 18 đến 20.
And the Lord Jesus reminds us of this in Matthew chapter 28.
Hết thảy quyền phép trên trời dưới đất ở trong tay ta.
All authority has been given to me on earth and heaven.
Hãy đi ra.
Therefore go.
Môn đệ hóa muôn dân.
Make disciples of all nations.
Báp-têm cho họ.
Baptizing them.
Và dạy họ mọi điều mà ta truyền cho các con.
And teach them all I have taught you.
Quý vị có nóng lòng nói về Chúa Giêsu không?
Church, are we on fire to preach about Jesus?
Một câu chuyện diệu kỳ.
A wonderful working story.
Nếu quý vị xem một bộ phim hay,
if we watch a good movie,
quý vị sẽ về kể lại.
You come home and you talk about it.
Nhưng không tuyệt vời bằng.
But it's not as great as.
Nếu quý vị là nhân vật đóng ở trong bộ phim đó.
If you're the hot topic or the hot actor in.
Nói về Chúa Giêsu là nói về việc diệu kỳ Ngài làm qua cuộc đời của mỗi chúng ta. Amen.
And when we talk about Jesus, we talk about his wonder working power in our lives.
Hãy công bố về Chúa.
Proclaim Jesus.
Hãy nói Chúa của sự cứu rỗi.
Proclaim the God of salvation.
Hãy nói về vinh hiển của nước thiên đàng.
Proclaim the glory of
heaven. Hãy nói về sự tha thứ.
Proclaim forgiveness.
Hãy nói về Chúa Giêsu trở lại.
Talk about his coming.
Hãy tự tin và nói về Chúa Giêsu.
Be bold and preach Jesus.
Vì Ngài xứng đáng để được nói
đến. Because he is worthy of us proclaiming.
Cảm ơn Chúa.
Praise God.
Đừng ngưng ở bốn bức tường.
Don't stop at the four walls.
Hãy công bố ra.
Go and proclaim.
Tóm lại.
Let us summarize.
Chúng ta có bốn chữ để khi bước vào ở trong sự diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta sử dụng.
We have four concepts or four words that we can do when we enter into his presence.
Hãy cảm tạ Ngài.
The first thing is to thank him.
Cho nên khi quý vị bước vào ở trong nhà thờ, đừng cam ram nữa.
And so when we go into the church, don't be negative.
Khi tới cửa nhà thờ là bỏ cuộc tiêu cực ở phía sau.
When we come at the very doors, leave all the negativity behind.
Và bật đèn cho sự cảm tạ nổi lên.
And be the light and thank God.
Hãy cầu khẩn.
Let us pray.
Hãy ca ngợi.
Let us praise.
Và hãy công bố.
And let us proclaim.
Về việc diệu kỳ của Đức Chúa Trời.
Of his wondrous work.
Làm ở trên đời sống của chúng ta.
That he does in our lives.
Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị.
I want to pray for you.
Những quý vị nào nói với Chúa rằng,
if there's any among you,
ở bên này á, coi vậy chứ bây giờ cũng 50 trở lên hết rồi. Yeah, cũng có một số quý vị dưới 50, nhưng mà 50 trở lên nhiều lắm rồi.
And so on this side, we have a lot of people that are above 50.
Bên kia các bạn trẻ hơn.
Over there are the young people.
Dầu cho chúng ta lớn tuổi hay trẻ tuổi.
Regardless of we're old or young.
Chúa Giêsu là mục đích của đời sống chúng ta.
God is the purpose of our lives.
Thiên đàng là chỗ chúng ta về.
Heaven is our home.
Dưới đất này chỉ là hành trình thôi.
This world will pass away.
Cho nên hãy hầu việc Chúa.
Therefore serve God.
Hầu việc Chúa hơn năm vừa rồi.
Serve God even more than the previous year.
Và thậm chí dâng mình hầu việc Chúa.
And even more so, give yourself into
quý vị,
the calling of ministry.
Điều đó.
For those of you who desire that.
Hãy đứng.
Stand.
Nếu quý vị ao ước điều đó hãy đứng.
If you desire
cho
for
con
that,
mạnh mẽ hầu việc Chúa hơn năm trước.
And begin to ask God, Lord, help me be bolder.
Sau đại hội này cho con mạnh mẽ hầu việc Chúa mạnh hơn năm trước.
And help, give me strength to do even more for you.
Và thậm chí Chúa sử dụng cuộc đời con.
And Lord, continue to use
trở thành những con người của Đức Chúa Trời.
To become men and women of God.
Tôi rất muốn mời quý vị lên đây.
I want to invite you up here.
Nhưng mà quý vị đứng đông quá.
But there's too many of you.
Cho nên không có chỗ chứa.
And so there's not enough room.
Thôi thì hãy giơ cánh tay mình lên.
So you can just lift up your hands.
Tôi cầu nguyện với quý vị.
I will pray for you now.
Lạy Đức Chúa Trời.
Father God.
Đấng ban Đức Thánh Linh của Ngài.
You gave us your Holy Spirit.
Đấng ở trên mọi chúng con.
You are above
đầy
all
dễ trong chúng con.
Full in us.
Không để chúng con thiếu gì cả.
Lord, you make us lack nothing.
Xin Chúa cho chúng con sống ở trong tinh thần của Thi Thiên 105 câu 1 câu 2 này.
Lord God, help us live with the revelation of Psalm 105. Thanking you.
Cầu khẩn Ngài.
Calling on
ca ngợi Ngài.
Praising you.
Và công bố về Ngài.
And proclaiming you.
Nhân danh Chúa Giêsu.
In the mighty name of Jesus.
Con cầu nguyện sự sức giàu của Cha.
I pray for your anointing.
Không phải bình thường.
Something even more.
Mà là bội phần.
But it would be our portion.
Ở trên những cánh tay này.
On all the hands
ở trên cuộc đời giơ tay này.
On all the lives
để chúng con năm tới này.
That this next year,
chúng con hầu việc Chúa.
We would serve you.
Kết quả hơn.
That we would bring more fruit for you.
Bày tỏ vinh hiển của Chúa
that
nhiều
we would
hơn.
Demonstrate your glory.
Và cuộc đua của chúng con.
And our race.
Người ta thấy được Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng con.
God, the people would see the Lord Jesus.
Con tôn vinh danh Cha.
I worship your holy name.
Dâng cuộc đời của chúng con.
We give you our lives.
Trong tay của Cha.
In your hand.
Và cầu nguyện.
And we pray.
Trong danh Chúa Giêsu Christ.
In Jesus' name.
Con dâng Chúa nói.
And God's people said, Amen.
Ta vỗ tay ngợi khen Chúa. Hallelujah. Cảm ơn quý vị. Trân trọng kính mời đại hội đồng an toàn.
Đại hội, you may be seated.